Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 10 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Với chủ đề Thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, năm 2021, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhờ đó, các phong trào hoạt động do thành đoàn tổ chức có sức lan tỏa sâu rộng và tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, đạo đức của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 9 tháng 1, trong không khí vui mừng phấn khởi, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các hiệp hội, hội doanh nghiệp của tỉnh. Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên hiện có 147 hội viên chính thức, 500 hội viên trực thuộc, sinh hoạt ở 12 chi hội doanh nghiệp phường xã. Nhiệm kỳ 2015-2020, hội đã phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối gắn kết giữa các doanh nghiệp, doanh nhân với Đảng bộ, chính quyền thành phố, thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích của các hội viên, hỗ trợ tích cực cho các hội viên khắc phục khó khăn, tăng cường hợp tác để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng doanh số giao thương nội bộ lên hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Hàng năm, các doanh nghiệp hội viên đóng góp nguồn thu lớn vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm và thu nhập cho hàng nghìn lao động, đồng thời luôn tích cực đồng hành cùng với thành phố trong công tác từ thiện, an sinh xã hội. Mỗi năm, các hội viên đóng góp hơn 2 tỷ đồng để ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhận phụng dưỡng năm mẹ Việt Nam anh hùng trọn đời, trợ cấp hũ gạo tình thương thường xuyên cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ hơn 6 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Với những kết quả nổi bật đã đạt được, các hội viên đến tham dự đại hội đều có tâm trạng phấn khởi, vui mừng và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới đầy khởi sắc của Hội Doanh nghiệp thành phố. Ông Bùi Xuân Dũng, Giám đốc Công ty Thang máy Cơ khí Tân Lập, nói:
Bản thân là một hội viên thì chúng tôi rất là vinh dự, rất là tự hào được tham gia cái công tác hội của thành phố. Khi đến dự đại hội có một cái không khí rất là sôi động và để chuẩn bị cho cái nhiệm kỳ mới. Thì qua cái đại hội lần này thì chúng tôi cũng mong rằng đại hội sẽ bầu ra được một ban chấp hành mới của những cái năm tới để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà Hội Doanh nghiệp thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị hội tiếp tục đoàn kết, phát huy bản lĩnh, sự sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Trong thời gian tới, tôi đề nghị và mong muốn Hội Doanh nghiệp thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bám sát vào chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố để đề ra phương hướng hoạt động hiệu quả trong thời gian tới. Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong các doanh nghiệp, chủ động sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng thương hiệu để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh trên thị trường. Quan tâm hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực trong việc chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp thông tin về thị trường, giá cả và công nghệ, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa hoạt động của Hội Doanh nghiệp thành phố với các tổ chức hội doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tiếp tục đồng hành cùng thành phố Thái Nguyên trong tham gia các chương trình giảm nghèo, các hoạt động xã hội vì cộng đồng, góp phần đưa thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển bền vững.
Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026. bầu chủ tịch, các phó chủ tịch hội, ban kiểm tra của hội. Ông Phạm Văn Quang tái cử giữ chức chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, đại hội cũng thống nhất phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới là phấn đấu 100% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có tăng trưởng khá, trên 95% doanh nghiệp không nợ thuế, không nợ lương công nhân, không nợ bảo hiểm. Vận động các doanh nghiệp tích cực chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong khóa tới, hội sẽ quyết tâm là xây dựng mỗi một năm là thêm 10 hội viên mới và thêm một chi hội mới, xây dựng cái mối quan hệ chặt chẽ giữa doanh nghiệp và chính quyền để làm sao có một cái sức mạnh tổng thể đóng góp vào cái phát triển kinh tế xã hội của thành phố mạnh mẽ hơn nữa, xây dựng quê hương giàu đẹp.
Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội nhiệm kỳ 2015-2020. Sáng ngày 8 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã làm việc với Liên Xanh Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Giao thông Vận tải, Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Xây dựng 306 về báo cáo khởi đầu gói thầu tư vấn hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng giao thông công cộng thuộc dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất các nội dung liên quan đến việc xác định nhiệm vụ chi tiết của đơn vị tư vấn, kế hoạch và tiến độ công việc. Theo đó, để triển khai gói thầu tư vấn hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng giao thông công cộng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị đơn vị tư vấn cần bám sát địa bàn, khẩn trương tiến hành thu thập các số liệu cần thiết từ các phòng ban, đơn vị của thành phố và các sở ban ngành liên quan của tỉnh để đánh giá thực trạng phát triển của hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn trong quãng thời gian từ 5 đến 10 năm qua. Trên cơ sở đó, cần phân tích và đưa ra dự báo về sự phát triển của hệ thống giao thông công cộng trong thời gian tới. Mục tiêu của gói thầu là giúp xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển giao thông công cộng phù hợp với quy hoạch tổng thể cập nhật của thành phố và tăng cường mở rộng các hệ thống giao thông công cộng tại địa phương. Đây cũng là một trong số các gói thầu thuộc hợp phần phi kết cấu, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện thuộc dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB. Ngày 9 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung phối hợp với Trường Trung học cơ sở Quang Trung tổ chức chương trình Sóng và Máy tính cho em. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 2 máy tính cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn là em Nguyễn Thế Thắng, lớp 8A2 và em Trần Việt Hoàng, lớp 9A5. Đây là 2 tấm gương học sinh vượt khó vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong học tập của nhà trường. Trị giá quà tặng của chương trình là 15 triệu đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường gây quỹ và thực hiện từ các chương trình Mua hàng vì phụ nữ nghèo và vệ sinh an toàn thực phẩm và một số chương trình khác. Qua chương trình cho thấy sự chung tay đồng hành của Hội Phụ nữ phường cùng các ban ngành đoàn thể trong phường giúp hỗ trợ học sinh khó khăn được tiếp cận các phương tiện học tập hiện đại để các em có điều kiện học tập trực tuyến hiệu quả. Đồng thời qua chương trình còn góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy chuyển đổi số và mang tính cộng đồng, nhân văn sâu sắc. Theo thống kê, quản lý số lượng người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay giảm nhiều so với các năm trước. Tuy nhiên, số lượng vẫn còn lớn. Tính ngày 14 tháng 12 năm 2021, số người nghiện ma túy trong danh sách quản lý là 1.304 người, giảm 164 người so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, số có mặt tại địa phương 919 người, đi cơ sở tư vấn, điều trị và cai nghiện ma túy tỉnh 126 người. Số đang trong trại giam 12 người. Số làm ăn ở nơi khác 247 người. Số người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố hiện nay chủ yếu ở độ tuổi trên 30 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định. Số người nghiện dùng ma túy tổng hợp dạng đá có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, khó khăn trong công tác quản lý và cai nghiện ma túy. Trong năm 2021, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy đã thực hiện hiệu quả. Theo đó, đã bắt giữ 449 vụ trên 485 đối tượng, thu giữ trên 1.895 gam ma túy tổng hợp, trên 2.624 gam thuốc viện, 2.100ml dung dịch có chứa ma túy và một số vật chứng liên quan. Lập biên bản xử phạt hành chính 107 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, phạt gần 154 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.
Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 43/2014 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Căn cứ Thông tư số 30 ngày 2 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Các quy định số 13103, 13104, 13105 ngày 9 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc kiểm đếm bắt buộc. Quyết định số 14126 ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 3 hộ gia đình cá nhân thuộc dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 3694 ngày 29 tháng 12 năm 2021, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định số 14325, 14326 và 14327 về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Nội dung các quyết định nêu rõ, áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với bà Phạm Thị Là đang sử dụng các thửa đất số 81, 82, 83, 84, 85, thửa đất số 245, thửa đất số 175, thửa đất số 77, thửa đất số 78 thuộc tờ bản đồ địa chính số 21, thửa đất số 144, 142, 143 thuộc tờ bản đồ địa chính số 20 tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên do không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với ông Phạm Văn Lĩnh đang sử dụng các thửa đất số 80, 167, số 9, số 93, số 235, số 181, số 146 và thửa đất số 174 thuộc tờ bản đồ địa chính số 21, thửa đất số 179, 172, 173, 147, 148 thuộc tờ bản đồ địa chính số 20 tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên do không chấp hành các quyết định kiểm đếm bắt buộc. Áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với ông Nguyễn Đình Hùng đang sử dụng thửa đất số 30, 31, 55 thuộc tờ bản đồ địa chính số 47 tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên do không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Cả ba hộ gia đình trên đều có địa chỉ tổ 5 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Thời gian thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc từ ngày 4 tháng 1 năm 2022 đến ngày 21 tháng 1 năm 2022. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 1 năm 2022. Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng có trách nhiệm giao các quyết định này cho các hộ ông bà Phạm Thị Là, Phạm Văn Lĩnh, Nguyễn Đình Hùng và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư tổ dân phố số 5 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Giao ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, triển khai thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng, ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, năm 2021, Thành đoàn Thái Nguyên đã đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhờ đó, các phong trào hoạt động do thành đoàn tổ chức đều được triển khai rộng khắp, có sức lan tỏa sâu rộng và tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, đạo đức của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Thành đoàn Thái Nguyên hiện đang quản lý trên 90 cơ sở đoàn, 77 liên đội trực thuộc với trên 18.000 đoàn viên, 26.000 hội viên và trên 53.000 đội viên thiếu nhi. Năm 2021, Thành đoàn Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết quả nổi bật. 100% cán bộ đoàn và trên 80% thanh niên được học tập nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tổ chức 7 buổi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, 6 buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ, tổ chức 5 buổi hành trình về nguồn, đến với địa chỉ đỏ, 2 buổi tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng. Công tác tuyên truyền đã tạo sức lan tỏa lớn trong đoàn viên thanh niên toàn thành phố. Chị Trần Thị Quỳnh Trang, Bí thư Đoàn Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, chia sẻ.
Trong thời gian đoàn viên thanh niên dừng đến trường để học trực tuyến, thì đoàn trường vẫn duy trì sinh hoạt chi đoàn, chuyển từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến với các nội dung giáo dục chủ điểm như chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, biết ơn anh bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đoàn trường phát huy vai trò của giáo dục truyền thống trên mọi phương diện như fanpage và website của đoàn trường theo các chủ đề hàng tuần, hàng tháng về giáo dục phẩm chất, lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm.
Đặc biệt trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã triển khai cuộc thi vẽ tranh Mừng đoàn ta 90 mùa xuân, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu nhi trong tuyên truyền phòng chống dịch. Trong năm, tuổi trẻ thành phố đã có nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch COVID-19, như huy động lực lượng trên 700 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19, tham gia sở chỉ huy khu cách ly tập trung, tham gia hỗ trợ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn, ủng hộ trên 10.000 tấm kính chắn giọt bắn và gần 8.000 tay hỗ trợ đeo khẩu trang, trên 200 bộ bảo hộ y tế cho công tác phòng chống dịch, trao tặng trên 200 túi quà an sinh cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng trị giá 60 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Bích Loan, Bí thư chi đoàn tổ dân phố 23, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thời gian bình thường theo một ca của chúng tôi là 5 tiếng, nhưng mà đối với một số bạn đoàn viên thì sẽ tăng cường từ 10 đến khoảng 12 tiếng ạ. Không những thế thì trong thời gian bọn tôi đi chống dịch thì đã có được rất là nhiều lời động viên từ các ban ngành đoàn thể và những bữa cơm, các suất ăn của chi hội phụ nữ và một số nhà hàng.
Về phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ thành phố đã tích cực tham gia cuộc thi sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2021 với 23 đề tài và đạt được nhiều giải cao. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà 325 tân binh trước khi lên đường nhập ngũ năm 2021. Thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ, con em cán bộ chiến sĩ đang công tác tại biên giới hải đảo với tổng giá trị quà tặng trên 30 triệu đồng. Anh Nguyễn Thế Anh, Bí thư đoàn phường Gia Sàng cho biết.
Tuổi trẻ phường Gia Sàng chúng tôi đã tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên triển khai các cái hoạt động như là các cái phần việc thanh niên trong công tác chuyển đổi số. Trong năm 2021, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên cài đặt các cái ứng dụng như là Si Thái Nguyên, PC Covid, như là các cái hoạt ứng dụng liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cùng với các bạn đoàn viên thanh niên trong toàn phường tích cực vận động đoàn viên thanh niên đóng góp kinh phí xây dựng công trình thanh niên chuyển đổi số, điểm quét mã QR, tuyên truyền quảng bá giới thiệu khu di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Túc Duyên, phường Gia Sàng. Qua các cái hoạt động được nhân dân trên địa bàn cũng như là toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên hưởng ứng.
Năm 2021, toàn thành phố có 61 sinh viên năm tốt, 76 học sinh đạt danh hiệu học sinh 3 rèn luyện, 535 học sinh 3 tốt cấp trường, 222 học sinh đạt danh hiệu học sinh 3 tốt cấp tỉnh, 25 học sinh đạt danh hiệu học sinh 3 tốt cấp trung ương, trao tặng trên 150 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tập huấn trực tuyến chuyển giao khoa học kỹ thuật cây trồng cho trên 400 đoàn viên thanh niên tham gia, duy trì nguồn vốn dư nợ ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 12 tỷ đồng, huy động nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ cho 2.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch COVID-19. Tổ chức tuyên dương 100 cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố, 28 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh giai đoạn 2019-2021. Các hoạt động công tác đội được triển khai sâu rộng có hiệu quả. Chị Phạm Thị Phương Loan, Tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022, trong thời gian vừa qua, Liên đội trường Trung học cơ sở Quang Trung đã triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo, giáo dục cho các em đội viên trong toàn liên đội. Cụ thể, liên đội đã tặng quà cho các em đội viên là con em cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác tại tuyến đầu chống dịch trong dịp Tết thiếu nhi và Tết Trung thu. Tặng 25 suất quà cho các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn trong toàn liên đội và các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thái Nguyên trong dịp Tết Trung thu, và tặng điện thoại cho đội viên trong chương trình Sóng và Máy tính cho em. Liên đội cũng đang huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức chương trình Xuân ấm yêu thương tiếp sức đến trường. Và thông qua các hoạt động cụ thể như vậy thì đã mang lại cho các em được cái sự nhận thức về nhân cách và phát triển kỹ năng sống, góp phần giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt.
Từ những kết quả đã đạt được, năm 2021, tuổi trẻ thành phố đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác năm và vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Ban chấp hành Tỉnh đoàn Thái Nguyên, cờ thi đua của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2021. Nói về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Năm 2022, thì tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên xác định chủ đề công tác là xây dựng đoàn vững mạnh về tổ chức và sẽ tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm và 10 cái chỉ tiêu cơ bản trong năm 2022 với các nội dung cụ thể như là sẽ tổ chức triển khai cũng như là lãnh chỉ đạo đại hội đoàn cấp cơ sở tiến tới đại hội đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, đại hội đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15 và đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về tổ chức, về công tác cán bộ đoàn ở cấp cơ sở đạt chuẩn về tiêu chuẩn chức danh cán bộ đoàn, cũng như là tập huấn đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn trong năm 2022. Bên cạnh đó thì tuổi trẻ thành phố sẽ tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên, rồi là chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022, cũng như là các hoạt động đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền từ cơ sở đến thành phố trong việc triển khai có hiệu quả các biện pháp, các giải pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên.
Những kết quả đã đạt được trong năm 2021 sẽ là tiền đề quan trọng để tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, qua đó góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tạo bước tiến để tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tiếp tục đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, khát vọng xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022. 2. Về phát triển văn hóa xã hội. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được các cấp ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả. Tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, cứu trợ đột xuất, trợ giúp xã hội, giảm nghèo, chăm sóc và trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ủng hộ quỹ vì người nghèo được tổ chức thường xuyên và thu hút sự hưởng ứng của xã hội. Trong năm đầu tái lập tỉnh, tỷ lệ hộ đói nghèo của tỉnh ở mức rất cao, 17%. Nhưng với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 2,17%. Năm 2021, 100% hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, cơ bản thoát nghèo. Đặc biệt, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ sửa chữa hoặc xây mới nhà ở cho 34 trên 34 hộ nghèo có thành viên là đảng viên từ 50 tuổi trở lên có khó khăn về nhà ở. Hoàn thành đúng kế hoạch việc xóa 33 trên 33 phòng học tạm, xóa 100% xóm, bản chưa có điện lưới quốc gia. Thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo, các tổ chức cá nhân trong tỉnh đã đóng góp hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn. Chỉ tính riêng 3 năm 2018-2020 đã đóng góp ủng hộ với số kinh phí là 78 tỷ đồng, năm 2018 17 tỷ đồng, năm 2019 28 tỷ đồng và năm 2020, 33 tỷ đồng. Các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng đa dạng, phong phú. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai rộng rãi và đi vào chiều sâu, tạo được một luồng sinh khí mới trong đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa tinh thần của nhân dân. Từng bước thay đổi diện mạo đời sống vùng nông thôn và đô thị theo hướng tích cực, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng cường trật tự an ninh, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, nơi làm việc và tại nơi cư trú, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực vào nhịp độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, ổn định chính trị xã hội, làm cho đời sống vật chất tinh thần của nhân dân thêm phong phú và tốt đẹp hơn. Dự ước đến cuối năm 2021, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là trên 90%, xóm, làng, tổ dân phố văn hóa là trên 85%, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa là trên 92%. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đã được nghiên cứu, nhận diện, bảo vệ và phát huy, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và nhận thức bảo vệ di sản trong nhân dân. Nhiều di tích sau khi được đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo đã phát huy được giá trị lịch sử văn hóa, bồi đắp, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên có trên 1.000 di tích được bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Trong đó có 238 di tích được xếp hạng, một di tích quốc gia, đặc biệt gồm 13 điểm, 52 di tích quốc gia, 218 di tích cấp tỉnh. Hoạt động thể thao quần chúng được triển khai tích cực. Thể thao thành tích cao phát triển khởi sắc, từng bước được khẳng định. 100% số trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất nội khóa. 90-95% học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể thao. 100% xã, phường, thị trấn, đơn vị có câu lạc bộ hoặc điểm tập luyện thể dục thể thao. Giai đoạn 2010-2020, tỉnh đã đăng cai tổ chức 44 giải thể thao toàn quốc, tổ chức 188 giải thể thao cấp tỉnh, thi đấu các giải thể thao toàn quốc, quốc tế, đạt 3.626 huy chương các loại. Văn học nghệ thuật có bước phát triển, phản ánh tương đối toàn diện sự nghiệp đổi mới, khơi dậy và phát huy được các giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương, con người Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 10 ngày 11 tháng 1 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888-143-115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Tiến Dũng Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.